Mộng Giao nhìn cô rất lâu, bà ta muốn lời nhận tội, nhưng còn muốn nó đủ công khai để chấm dứt mọi nghi ngờ. Đề nghị của Thanh Nghi hấp dẫn vì biến chiến thắng Kiến thành màn kết tội trước toàn thành phố. Cô không được thay đổi một chữ, Mộng Giao nói. Tôi cần đọc rõ mình nhận điều gì. 12 người đã ký buộc tội tôi phải có mặt. Di Phong phải chủ trì phần xác nhận. Nếu thiếu một người, tôi không ký. Khải Minh định phản đối. Mộng Giao giơ tay ngăn lại. Sự tự tin khiến bà ta chấp nhận điều kiện vì nghĩ Thanh Nghi chỉ muốn giữ chút phẩm giá cuối cùng. Bà ký bảo lãnh viện phí. Một giờ sau, bệnh viện đưa bà Tú Vân vào phòng can thiệp. Phía tạm giữ xác nhận sẽ xem xét thả ra Hòa. Sau khi hoàn tất biên bản sáng hôm sau, Thanh Nghi đã đổi lời hứa nhận tội lấy thời gian cho mẹ và một khe mở cho em trai. Khi hai kẻ kia rời đi, đầu gối cô khuỵu xuống, Thanh Nghi ngồi trên sàn hành lang, ôm cuốn sổ màu xanh vào ngực. Cô không biết mẹ có qua khỏi không. Cô cũng không chắc Gia Hòa được thả như lời hứa. Những mất mát không còn là cột số để đối chiếu. Chúng đang thở yếu ớt sau cánh cửa và ngồi một mình dưới ánh đèn phòng giữ. Duy Phong xuất hiện gần sáng. Anh đã nghe tin về buổi nhận tội. Cô thực sự định ký sao? Thanh Nghi hỏi, yêu cầu bảo toàn danh sách truy cập của anh có kết quả chưa? Có một bản phản hồi tự động xác nhận dữ liệu đã được đóng gói trước khi quyền của tôi bị thu. Anh giữ nó ở đâu? Trong hộp thư giám sát, họ chưa xóa được nếu chưa lập biên bản. Cô gật đầu. Ngày mai, anh chỉ cần bảo đảm màn hình đối chiếu hoạt động và 12 người có mặt. Phần còn lại, đừng hỏi. Duy Phong hiểu cô chưa đầu hàng. Nhưng anh cũng thấy đôi mắt đỏ ngầu và bàn tay run của cô. Đây không phải một kế hoạch được thực hiện từ vị trí an toàn. Chỉ cần bệnh viện ngừng điều trị hoặc Gia Hòa không được thả, Thanh Nghi có thể bị buộc phải biến lời giả vờ thành lời thú nhận thật.